Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 11 với đề tài Tay Chúa ở cùng con. Căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66. Chúng tôi xin đọc sau đây. Bây giờ đến ngày mãn nguyệt, Elizabeth sinh được một trai. Sớm diện bà con nghe Chúa tỏ ra sự thương xót cả thể cho Elizabeth thì chia vui cùng người. Qua ngày thứ 8, họ đều đến để làm lễ cắt bì cho con trẻ và đặt tên là Sachari theo tên của cha. Nhưng mẹ nói rằng, không, phải đặt tên con là Giăng. Họ nói, trong bà con ngươi không có ai tên đó. Họ bèn ra dấu hỏi cha muốn đặt tên gì cho con. Sachari biểu lấy bản nhỏ và viết rằng, Giăng là tên nó. Ai nấy đều lấy làm lạ. Tức thì miệng người mở ra, lưỡi được thông thả, nói và ngợi khen Đức Chúa Trời. Hết thảy xóm giềng đều kinh sợ, và người ta nói chuyện với nhau về mọi sự ấy khắp miền núi xứ Giu-đê. Ai nghe cũng ghi vào lòng mà nói rằng, ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào? Vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tin vui mừng của gia đình thầy tế lễ Sachari và bà Elizabeth được xóm giềng bà con đón nhận như thế nào? Bạn sống thế nào để bà con và láng giềng của bạn nhận thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho gia đình bạn? Câu hỏi thứ hai: tại sao thầy tế lễ Sachari không đặt tên cho con mình theo truyền thống gia đình? Sự kiện gì xảy ra khi thầy tế lễ Sachari viết tên vào bảng để mọi người biết tên cần đặt cho con trai mà bà Elizabeth sinh ra? Câu hỏi thứ ba: những sự kiện xảy ra trong gia đình của thầy tế lễ Sachari đã để lại ấn tượng ra sao trong lòng những người bà con và láng giềng xung quanh? Điều gì trở nên đặc biệt từ những người con trong gia đình bạn đã được loan truyền ra để khắp nơi đều được nghe? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tin vui mừng của gia đình thầy tế lễ Sachari và bà Elizabeth được xóm giềng bà con đón nhận như thế nào? Bạn sống thế nào để bà con và láng giềng của bạn nhận thấy sự thương xót của Đức Chúa Trời ban cho gia đình bạn? Sau khi mang thai, dù ngày tháng theo quy luật Đức Chúa Trời đã định, thì bà Elizabeth cũng đến ngày sinh nở. Một con trai được chào đời như lời thiên sứ Gabriel đã loan báo. Và đây là tin vô cùng vui mừng cho gia đình cũng như toàn thể thân tộc, kể cả những người láng giềng. Họ cùng nhau đến nhà ông bà để bày tỏ niềm vui mừng cùng với phước hạnh mà gia đình thầy tế lễ Sachari đã nhận lãnh từ lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Câu 58. Chắc chắn tình trạng son sẻ của bà Elizabeth không phải là điều kín dấu của gia đình và xóm giềng. Nhưng với đời sống tinh kính của gia đình và nan đề mà gia đình thầy tế lễ Sachari đang đối diện cũng là điều cưu mang của những người bà con và xóm giềng. Chính vì thế, khi gia đình nhận được tin vui mừng, thì niềm vui ấy cũng được lan tỏa cho mọi người xung quanh. Xã hội mà chúng ta đang sống với chủ trương ngày càng thu hẹp sự quan tâm của mình trong phạm vi gia đình mình mà thôi. Cá nhân chủ nghĩa có chiều hướng phát triển, cho nên mọi người trở nên thờ ơ với nhu cầu và niềm vui của người khác. Những sự kiện của gia đình khác chúng ta rất hạn chế dự phần. Có chăng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện tán gẫu của mọi người. Tuy nhiên, điều đáng buồn là tinh thần này cũng đang len lỏi trong cộng đồng những cơ đốc nhân. Điều đó khiến chúng ta không còn vui với ân phước của Đức Chúa Trời ban cho những anh em cùng đức tin của mình. Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng ta không còn vui mừng khi thấy việc quyền năng của Đức Chúa Trời được thể hiện qua một ai đó trong hội thánh. Ước ao sự quan tâm chúng ta luôn mở rộng với mọi người để được dự phần với niềm vui của những gia đình nhận được ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Hội thánh sẽ như một gia đình để mọi người nhìn thấy ơn Chúa qua chúng ta. Câu hỏi thứ hai, tại sao thầy tế lễ Sachari không đặt tên cho con mình theo truyền thống gia đình? Sự kiện gì xảy ra khi thầy tế lễ Sachari viết tên vào bảng để mọi người biết tên cần đặt cho con trai mà bà Elizabeth sinh ra? Theo luật truyền của Đức Giê-hô-va, những bé trai Do Thái sẽ được làm phép cắt bì vào ngày thứ 8, theo Lê Vi Ký chương 12, câu 3. Nhân dịp này, con trẻ sinh ra sẽ được cha mẹ hoặc bà con đặt tên cho. Lễ cắt bì theo phong tục của người Do Thái là một biến cố quan trọng với chính con trẻ được sinh ra và gia đình, bởi vì Đức Chúa Trời đã truyền mạng lệnh cắt bì cho con trai lúc Ngài bắt đầu thành lập dân thánh của Ngài, theo Sáng Thế Ký chương 17, từ câu 4 đến câu 14. Và lễ nghi này được Đức Chúa Trời tái xác nhận thông qua ông Môi-se, theo Lê Vi Ký chương 1, từ câu 1 đến câu 3. Lễ này là một dịp để vui mừng khi bạn bè và các thân nhân trong gia đình ăn mừng một đứa bé được trở nên một thành viên chính thức của dân tộc trong giao ước với Đức Chúa Trời. Theo truyền thống người Do Thái, thì con trai được sinh ra sẽ được đặt tên giống với tên của cha hoặc theo tên của một người bà con trong dòng tộc. Chính vì thế, khi bà Elizabeth sinh con trai được 8 ngày theo luật định, thì bà con và láng giềng của gia đình đến chúc mừng và đặt tên cho con trẻ là Sachari. Câu 59. Tuy nhiên, bà Elizabeth lại phản đối mà nói rằng cần phải đặt tên cho con trẻ là Giăng. Chắc chắn là sự phản ứng này của bà Elizabeth sẽ làm cho đám đông lúc bấy giờ hoang mang và xôn xao. Vì quyết định của bà khác với truyền thống mà họ đã biết trước đó, cho nên họ thắc mắc. Trong vòng bà con không ai có tên đó. Câu 61. Cuối cùng, họ quyết định hỏi ý kiến của thầy tế lễ Sachari, cũng là cha của đứa trẻ, để đi đến quyết định cuối cùng và cao nhất. Lúc này, thầy tế lễ Sachari vẫn chưa nói được, cho nên ông nhờ người đưa bản nhỏ và viết rằng Giăng là tên nó. Câu 63. Ngay lúc ấy, miệng ông được thông thả và lại nói được trở lại như trước khi được gặp thiên sứ Gabriel. Ông đã hoàn thành mọi điều thiên sứ của Đức Chúa Trời phán dặn về việc ra đời của Giăng, và ông đã có khoảng thời gian dài hơn 9 tháng là thời gian đủ để ông quan sát và chiêm nghiệm việc kỳ diệu Đức Chúa Trời bày tỏ mỗi ngày qua việc phát triển của thai nhi trong tử cung của bà Elizabeth, vợ mình. Đó chắc hẳn là khoảng thời gian phước hạnh khi từng bước chiêm nghiệm lời thiên sứ phán truyền được ứng nghiệm, cho nên dâng lời ca ngợi chúc tụng Đức Chúa Trời là điều ông đã thực hiện khi sự vui mừng qua bao tháng ngày đã dồn nén trong tâm hồn. Có lẽ không phải quá khó trong việc gia đình thầy tế lễ Sachari quyết định đặt tên khác với truyền thống, nhưng cũng không phải dễ dàng để vượt trên những lời ra tiếng vào để thực hiện điều thiên sứ phán dặn. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời trao thẩm quyền và mạng lệnh trong tay người cha, và cũng là đầy tớ trung tín của Ngài để đi đến quyết định mạnh mẽ rằng văn là tên nó. Không ít lần chúng ta cũng phải đứng giữa sự lựa chọn theo truyền thống, theo thói quen của gia tộc hay theo chân lý kinh thánh trong việc nuôi dạy con cái. Hãy nhớ rằng cha mẹ được Đức Chúa Trời ban cho thẩm quyền để có quyền quyết định việc nên hay không nên cho các con cái của mình hầu được đẹp lòng Đức Chúa Trời. Lời xôn xao bàn tán của đám đông, dư luận rất dễ làm cho chúng ta nao núng và không có sự lựa chọn đẹp lòng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại gương của ông bà Sachari, sẵn sàng vượt lên trên số đông, dư luận để làm theo lời Chúa chỉ dạy. Câu hỏi thứ ba: những sự kiện xảy ra trong gia đình của thầy tế lễ Sachari đã để lại ấn tượng ra sao trong lòng những người bà con láng giềng xung quanh? Điều gì trở nên đặc biệt từ những người con trong gia đình bạn đã được loan truyền ra để khắp nơi đều được nghe? Mọi người đang tập trung tại nhà thầy tế lễ Sachari và đang đối diện với sự ngạc nhiên về quyết định của gia đình trong việc đặt tên cho con trẻ sinh ra. Trong lúc ấy, họ cũng được chứng kiến điều kỳ diệu Đức Chúa Trời làm trên thầy tế lễ Sachari khi cho miệng ông lại được thông thả, nói trở lại sau nhiều tháng bị câm. Tất cả những điều ấy khiến cho những người bà con và những láng giềng bắt đầu thấy việc quyền năng Chúa làm và họ quan tâm đến tương lai của con trẻ. Câu hỏi của họ, ấy vậy, con trẻ đó sẽ ra thế nào? Không hoàn toàn để nhận được câu trả lời, nhưng ai nấy đều ngầm hiểu rằng đây là một con người đặc biệt vì tay Chúa ở cùng con trẻ ấy. Câu 66. Sự kiện xảy ra trong gia đình ông bà Sachari đã giúp cho bà con xóm giềng từ chỗ chỉ quan tâm đến đứa con trong gia đình ông bà đến chỗ nhận biết chương trình của Đức Chúa Trời trên đời sống của cậu bé mang tên Văn. Con cái là cơ nghiệp của Đức Chúa Trời ban cho mỗi gia đình của chúng ta. Ngoài việc vui mừng nhận lãnh cơ nghiệp, chúng ta còn phải nhận lãnh trách nhiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy các con của mình. Chắc rằng không bậc cha mẹ nào lại không muốn người khác biết đến con của mình. Song con cái của chúng ta được mọi người biết đến có phải là những tấm gương sáng để người khác nhìn vào mà chúc tụng Đức Chúa Trời, hay là con cái chúng ta là đối tượng trong những lời bàn tán tiêu cực? Không điều gì phước hạnh cho con trẻ khi chúng được tay Đức Chúa Trời ở cùng. Muốn được như thế thì những phụ huynh chúng ta cần phải quan tâm dạy dỗ và tạo điều kiện để con trẻ được trang bị những giá trị thuộc linh trong đời sống, tập thành sự tin kính Đức Chúa Trời từ thuở ấu thơ, thì chắc rằng Đức Chúa Trời sẽ không ngừng ban phước dư dật cho các con của chúng ta. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 57 đến câu 66 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 12 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Cho dù tội tôi có đó như gió, người ơi về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ hóa vui luôn. Người ơi về bên Chúa yêu thương, Ngài ban cho anh cuộc đời hạnh phúc. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ thoát vui luôn. Buồn lo sầu đau sẽ không còn, bên Ngài cuộc đời sẽ thoát vui luôn.